thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Bát Giới và Sa Tăng lấy được cơm nước về, đã thấy Đường Tăng nằm úp mặt trên rác bụi, còn ngựa trắng thì sổ cương nhảy lông lên ở bên đường. Gánh hành lý không thấy đâu nữa. Bát Giới phát hoảng, vừa dậm chân thội ngực, vừa kêu toáng lên.
Ây ơ, Ngọ Tĩnh ơi, đây đúng là bọn cướp hôm nọ còn sống sót đuổi theo trả thù, đem đánh chết sư phụ cướp mất hành lý đi rồi.
Sư anh ơi, làm thế nào bây giờ? Đây thật là chuyện đứt quang gãy đòn gánh giữa đường. Sa Tăng vừa nói xong, hai hàng nước mắt bỗng chảy ra giàn giụa, rồi kêu lầm tiếng.
Sư phụ ơi!
Thôi thôi, chú em ơi, đừng khóc nữa. Bây giờ sự việc đã thế này rồi, hãy khoan nói chuyện lấy kinh. Chú hãy trông coi thi thể của sư phụ, để tôi cưỡi ngựa trắng đến chợ búa nào đó, bán lấy mấy lạng bạc vụn, mua cỗ quan tài chôn cất cho sư phụ. Rồi hai chúng mình sẽ tìm nơi kiếm trốn.
Nhưng Sa Tăng thực không nỡ bỏ, liền đến lật người Đường Tăng lên, lấy má áp vào má, cất tiếng khóc.
Sư phụ sao lại xấu số như vậy?
Một lát sau, đã thấy trong miệng trong mũi sư phụ thở ra hơi nóng và ngực cũng ấm dần trở lại. Sa Tăng liền gọi,
Bà rơi lại đây, sư phụ chưa chết đâu.
Chàng ngốc tới đỡ Đường Tăng dậy. Đường Tăng tỉnh dần, rên rỉ hồi lâu rồi mới quát mắng.
Còn khỉ khốn kiếp đánh chết ta.
Sa Tăng và Bát Giới cùng đến hỏi, còn khỉ nào cơ? Đường Tăng không trả lời, chỉ ngồi than thở. Sau đòi uống mấy hớp nước rồi mới nói,
đồ đệ ơi, Ngộ Không lại đến lằng nhằng, ta dứt khoát không nhận, nó mới đánh ta một gãy, tay nải nỉ danh bị nó cướp mất rồi.
Nghe Đường Tăng nói như vậy, Bát Giới phát cơn điên lên, nghiến răng kèn kẹt nói,
con khỉ khốn kiếp quá quật, dám vô lễ như vậy. Chú Sa Tăng này, chú hãy hầu hạ sư phụ ở đây, để tôi đến tận nhà hắn đòi lấy cái tay này.
Sư anh ạ, không cần phải nóng tính như thế. Chúng ta hãy đỡ sư phụ đến ở trong nhà hốc núi kia kìa. Xin ít chè nóng chan vào cơm cho ấm lên để sư phụ ăn, rồi sẽ đi tìm y sau. Bát Giới nghe vậy, đỡ Đường Tăng lên ngựa, đi tới trước cửa nhà trong núi. Chỉ thấy có một mình bà cụ ở trong nhà. Bà cụ vừa nhìn thấy, đã sợ cuống ngả lên quay đầu định đi ẩn. Sa Tăng chắp tay đến ngăn lại nói, thưa bà lão, chúng tôi là người nước Đại Đường bên Đông Thổ, khâm sai sang Tây Thiên lấy kinh. Hiện giờ sư phụ tôi hơi khó chịu, đến nhà ta đây xin một ít nước chè nóng cho người chan cơm ăn.
Sư trưởng ơi, vừa nãy cũng có một vị hòa thượng ốm yếu, cũng nói là bên Đông Thổ sai đến. Tôi đã cho ít cơm chay rồi, lại còn Đông Thổ nào nữa. Thôi, nhà tôi đi vắng cả, mời các người đến nhà khác.
Nghe thấy bà cụ nói như vậy, Đường Tăng viện vào Bát Giới, xuống ngựa cúi mình nói, thưa bà lão, bần tăng này có ba người đồ đệ hợp ý đồng tâm bảo hộ tôi đến Đại Lôi Âm bên nước Thiên Trúc lễ Phật cầu kinh. Chỉ vì người đồ đệ cả của tôi là Tôn Ngộ Không rất là hung ác, không theo đạo thiện, đã bị tôi đuổi đi rồi. Nhưng dè đâu y ngẩm lẻn đến đánh lên lưng tôi một gậy sắt, cướp mất hành lý đồ vật của tôi. Bây giờ tôi muốn cho một người đồ đệ đi tìm y đòi lại. Vì ở ngoài đường trống trải không ngồi lâu được, mới đến nhờ bà cụ đây ngồi tạm một lúc, đợi khi nào lấy được hành lý về sẽ đi ngay thôi.
Bà cụ già kinh ngạc hỏi, thế vừa rồi vị hòa thượng ốm yếu kia đến xin cơm, cũng nói là người Đông Thổ sai sang Tây Thiên, sao lại còn có một bọn nữa kìa?
Bát Giới nhịn không được cười lên nói,
chính là tôi, vì tôi là người mồm dài tai to, sợ người trong nhà hãy không chịu cho cơm, nên tôi mới biến ra hình dáng như thế. Nếu bà không tin, đây, suất cơm của người anh em tôi còn túm áo kia kìa, chẳng phải là cơm vét nồi nhà bà là gì?
Bà cụ đến gần nhìn, thấy quả là cơm nhà mình, mới cho họ ngồi lại và đi vào trong nhà mang một siêu nước nóng ra đưa cho Sa Tăng. Sa Tăng chan vào bát cơm nguội đưa cho sư phụ ăn. Nhưng Đường Tăng chỉ nhai mấy miếng, ngồi nghỉ hồi lâu mới nói: "Hai chúng con ai đi đòi hành lý?"
"Sư phụ ạ, vì mấy năm trước người đã đuổi anh ấy đi, con từng đi tìm một lần rồi, nên biết lối núi Hoa Quả Động Thủy Liêm, để con đi cho."
"Con đi không được, con khỉ kia vốn đã bất hòa với con, con ăn nói lại thô lỗ, hoặc giả ba câu sáu điều có chút thất thố, nó sẽ đánh con ngay. Thôi, để Ngộ Tĩnh đi cho."
Sa Tăng nhận lời nói: "Vâng, con đi."
Đường Tăng lại dặn bảo thêm Sa Tăng: "Con đến đấy cần phải liệu mà xử sự, nếu y ưng trả lại tay nải cho con, thì con cứ giả vờ cảm ơn nhận lấy. Nếu y không ưng, con chớ có đôi co với y. Hãy đến bạch với Bồ Tát ở Nam Hải, cầu Bồ Tát đến đòi lại."
Sa Tăng nghe theo hết thảy, quay ra nói với Bát Giới:
"Sư huynh ạ, bây giờ tôi đi tìm anh ấy, mong anh chớ có lờ đễnh, phải chăm nom sư phụ cẩn thận, và cũng không nên chọc ghẹo người trong nhà đây, sợ người ta giận sẽ không cho ăn cơm đấy. Tôi đi sẽ về ngay."
Bát Giới gật đầu nói:
"Thôi tôi hiểu cả rồi, nhưng chú đi có đòi được hay không cũng nên về cho sớm sớm à, chớ làm cái lối đòn càn gánh củi tuột cả hai đầu."
Sa Tăng tay cầm quyết cưỡi mây đi trên trời. Sau ba ngày đêm mới đến địa giới núi Hoa Quả. Hạ mây xuống núi, lần đường tìm đến động Thủy Liêm. Đang đi, bỗng nghe thấy trong núi có tiếng hò reo ầm ầm của lũ khỉ. Sa Tăng lại đến gần xem, té ra là Tôn Ngộ Không đang ngất ngưởng ngồi trên một cái đài đá, hai tay giăng một tờ giấy, miệng thì sang sảng đọc to. Chốc chốc, lũ khỉ lại rú lên. Lúc Sa Tăng đến thì chỉ còn nghe được mấy câu cuối:
"Khi Sa Biệt Đại Quốc đi qua nhiều nước, dọc đường thu được đại đồ đệ Tôn Ngộ Không hành giả, nhị đồ đệ Chư Ngộ Năng Bát Giới, tam đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh Hòa Thượng."
Nghe đến đấy, Sa Tăng đã biết ngay đây là tờ thông quan văn điệp, liền tới gần lên tiếng gọi to:
"Sư ơi, anh đọc quan văn của sư phụ làm gì thế?"
Hành giả kia nghe có người gọi, vội ngẩng đầu lên, nhưng không nhận Sa Tăng, lập tức hô:
"Bọn nhỏ đâu, bắt lấy, bắt lấy!"
Đàn khỉ ùa cả lên, bắt lấy Sa Tăng, lôi lôi kéo kéo đến trước mặt hành giả.
"Mi là người nào dám tự tiện đến thiên động của ta?"
Sa Tăng thấy hành giả đã dở mặt không chịu nhận, đành phải trầu lên làm lễ rồi nói:
"Thưa sư huynh, trước đây sư phụ quả con nóng tính, quả nhầm anh và đuổi anh về. Sư huynh có lòng tốt quay trở lại, đáng trách là sư phụ giữ phép không nhận cho, nên đã làm anh phật ý, đánh sư phụ chết ngất ra đất và cướp hành lý mang đi. Chúng em xin cơm trở về đã cứu sống lại sư phụ, bây giờ đến cầu anh. Nếu sư huynh rộng lượng còn nghĩ đến cái ơn ngày trước, hãy mang hành lý về với sư phụ cùng sang Tây Thiên. Còn anh mà vẫn oán hận sư phụ không ưng trở về, thì xin anh trả lại tay nải cho em. Anh cứ việc ở lại núi Tiên vui cảnh muộn bóng dầu, như thế chẳng là trọn vẹn cả hai bề ư?"
Hành giả kia nghe xong cười nhạt lên nói: "Chú bán kiểu này không hợp ý ta. Ta đánh Đường Tăng cướp hành lý, không phải ta không sang Tây Thiên, cũng không phải vì ta thích ở chỗ này. Bây giờ ta mang theo điệp văn ấy, tự mình sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đưa về Đông Thổ. Một mình ta sẽ thành công quả, để cho người Nam Châu lập ta làm tổ, lưu danh muôn đời."
"Câu nói của sư huynh là chưa đúng. Từ trước tới nay, có bao giờ người ta nói là tôn hành giả lấy kinh? Đức Phật Như Lai dựng lên pho Tam Tạng chân kinh và để Quan Âm Bồ Tát sang Đông Thổ tìm người lấy kinh. Sai chúng tôi trải khắp nghìn non, tìm hỏi các nước, bảo hộ người đi lấy kinh. Bồ Tát đã từng nói, người lấy kinh là học trò của Như Lai, hiệu là Kim Thuyền Trưởng Lão. Chỉ vì người không nghe Phật Tổ giảng kinh, xuất ra khỏi Linh Sơn, thác sinh về Đông Thổ, để người tu chính quả ở phương Tây, sửa lại đạo lớn. Anh mà không đi cùng với Đường Tăng, Phật Tổ sẽ không bao giờ truyền kinh cho anh đâu. Làm thế chỉ uổng công suy tính thôi."
"Chú em này, té ra chú vẫn còn mê muội à?
Chẳng lẽ chỉ có chú mới có đường tăng, còn tôi thì không có hay sao? Đây, tôi đã kén được một vị chân tăng có đạo ở tại vùng này. Tự đi lấy kinh, có cái gì là không được. Tôi đã chọn được ngày lành, đến mai sẽ lên đường. Chú có tin không? Để tôi mời đường tăng ra cho chú xem. Chúng con đâu? Mời ngay lão sư phụ ra đây. Lũ khỉ chạy vào trong, mời ra một vị đường tam tạng. Một bát giới theo sau dắt một con ngựa trắng. Một sa tăng quẩy hành lý cầm cây tích trượng chín vòng. Sa tăng trông thấy tức giận nói: Lão già đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, lẽ đâu lại có một sa tăng nữa? Không được vô lễ, hãy coi trượng của ta. Nói xong, hai tay giơ bảo trượng nhằm đúng đầu sa tăng kia, đánh xuống một nhát. Hóa ra là một con khỉ. Hành giả kia phát cáu lên, múa gậy sắt bịt vàng hô đàn khỉ vây sa tăng lại. Sa tăng múa bảo trượng chống chọi đánh dần ra ngoài tường, rồi cưỡi mây trốn thoát và quay xuống nói: Con khỉ khốn kiếp kia, ta đi kiện cáo với Bồ Tát đây. Hành giả kia thấy sa tăng đã chạy rồi, y không thèm đuổi theo, trở vào trong động bảo bọn nhỏ lôi cái thây ma ra một nơi, lột da vứt đi lấy thịt nấu ăn, đem rượu dừa rượu nho ra cùng uống với bầy khỉ. Lại kén thêm một con khỉ khác, biến ra hình dạng sa tăng và sửa soạn hành trang sang Tây Thiên. Sau khi sa tăng cưỡi mây rời khỏi Đông Hải, đi luôn một ngày đêm mới đến Nam Hải. Xa xa đã trông thấy Lạc Già Sơn. Lại bay thêm một lát nữa đã đến nơi. Sa tăng dừng mây bước xuống, đương đùng đỉnh ngắm cảnh Lạc Già Sơn. Đã thấy Mộc Trà đến đón hỏi: Sao hồi tính? Sao không bảo hộ đường tăng đi lấy kinh, đến đây có việc gì? Sa tăng lễ chào xong rồi nói: Tôi có chút việc đến xin gặp Bồ Tát, phiền người dẫn tôi đi ngay. Mộc Trà biết ý Sa tăng là đến tìm hành giả, nhưng lại không nhắc đến, cứ việc đi vào trước bạch với Bồ Tát: Bên ngoài có tiểu đồ đệ của đường tăng là Sa Ngộ Tính, xin chiều bái. Quan Âm Bồ Tát liền sai Mộc Trà ra cửa gọi vào. Sa tăng cúi lại xong, ngẩng đầu đang trượng kiện cáo việc xảy ra vừa rồi, chợt nhìn thấy hành giả đứng ở bên cạnh, lập tức thôi không nói nữa, quay bảo trượng nhằm thẳng vào mặt hành giả đánh tới. Hành giả cũng không đánh lại, chỉ né mình tránh qua. Sa tăng vừa đánh vừa quát mắng ầm ĩ cả lên: Ta cho mi là cái giống khỉ khốn kiếp phạm đủ mọi tội ác, lại còn đến đây ám ảnh Bồ Tát à? Ngộ Tĩnh kia không được quá tay, có việc gì hãy nói cho ta nghe nào. Thấy Quan Âm Bồ Tát quát lên, Sa tăng mới thu bảo trượng lại, lại thêm hai lạy ở dưới đài sen, rồi hầm hực kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ở trên đường vừa rồi cho Quan Âm nghe. Xong lại nói tiếp: Con không còn cách nào, đành phải đến đây cầu cứu với Bồ Tát. Không ngờ nó đã đến đây trước, định lừa bịp cả Bồ Tát nữa. Ngộ Tĩnh, đừng có đổ oan cho người. Ngộ không đến đây đã 4 ngày, ta vẫn chưa từng thả cho y về, làm gì có cái chuyện y mời đường tăng khác tự mình đi lấy kinh. Bồ Tát à, kỳ tình hiện bây giờ đúng là có một tôn hành giả ở động Thủy Liêm, còn đâu dám nói dối. Nếu quả đúng như vậy, nhà ngươi cũng không nên nóng nảy. Ta sẽ cho Ngộ Không cùng đi với nhà ngươi đến núi Hoa Quả, đến đó sẽ ngã ngũ thôi. Nghe Quan Âm Bồ Tát nói như vậy, Đại Thánh lập tức từ biệt Quan Âm, cùng Sa Tăng đi ngay. Nhưng vì hành giả một là có phép nhào lộn bay mây, hai là nóng ruột, đang định đi trước, thì Sa Tăng ngăn lại nói: Sư huynh cho nên giấu đầu hở đuôi, định đi trước cho yên chuyện hở, đợi em đi cùng chứ. Đại Thánh vốn là người ngay thẳng, thấy Sa Tăng có ý ngờ vực như vậy, cũng từ từ cưỡi mây đi cùng. Sau khi đến núi Hoa Quả, hai người dừng mây bước xuống, xem xét ở bên ngoài động. Quả nhiên thấy một hành giả đang ngồi trên cái đài đá cao, cùng bầy khỉ đang uống rượu làm vui. Hình dạng chẳng khác gì Đại Thánh, cũng tóc vàng, thắt vành vàng, mắt vàng con ngươi lửa. Trên mình cũng mặc cái áo vải bông dài, dưới mặc quần da hổ, trong tay cũng cầm một cây gậy sắt bịt vàng, dưới chân cũng đi một đôi giày da hươu, cũng mặt lông mồm thiên lôi như vậy, tai bẹp, chán nhô răng vổ chìa ra ngoài. Hành giả tức không chịu được nữa, giật tay ra để Sa Tăng ở lại, vác cây gậy sắt chạy đến quát mắng: mi là yêu tinh nào dám biến ra hình dạng lão tôn đánh lừa con cháu ta, tự tiện chiếm cứ tiên đậu, tắc oai tắc quái ở đây.
Chưa biết sự việc sau rồi sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.